Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Nhiều người vẫn sập bẫy lừa của các đối tượng mạo danh cán bộ. Vẫn còn nhiều người sập bẫy việc nhẹ lương cao. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hồng Quang, sinh năm 1977, nghề nghiệp, nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, là bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Và Vũ Hoàng Dũng, sinh năm 1987, nghề nghiệp, lao động tự do, cùng về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Mạnh Cương, sinh năm 1977, nghề nghiệp, trưởng phòng thương mại điện tử, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air. Trần Thanh Nhã, sinh năm 1991, nghề nghiệp, lao động tự do. Và Đặng Nhật Đức, sinh năm 1975, nghề nghiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Top Agen Japan, cùng về tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can có lý lịch nêu trên. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau một thời gian tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mới đây Công an thành phố Thanh Hóa đã đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, trong đó các đối tượng chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp mới như nước vui, nước sướng. Lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Trần Quang Định, sinh năm 1996, Lê Hữu Thành, sinh năm 2006, đều ở phường Đông Vệ, Đặng Ngọc Long, sinh năm 2000, ở phường Trương Thi, Lê Hữu Thương, sinh năm 1999, ở phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, và Lê Thanh Hưng, sinh năm 2001, hiện đang ở phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi bắt quả tang 5 đối tượng trên, với tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm và truy bắt tận gốc nguồn ma túy, ngay trong đêm, Công an thành phố Thanh Hóa đã cử một tổ công tác vào thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xác minh, mở rộng vụ án. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng Lê Anh Tuấn, sinh năm 2002, trú tại thôn Phú Thọ, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, và Hà Trọng Nghĩa, sinh năm 2021, trú tại thôn 3, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Hiện cả hai đối tượng đều đang ở 63 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn ma túy, gồm khoảng 1.800 viên thuốc lắc, 500 gói nước vui, 200 gram ketamin, 2 túi ma túy dạng bột, cùng nhiều tăng vật liên quan. 8 tháng năm 2023, tình hình kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng so với năm 2022. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm về hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng. Một số vụ việc có mức phạt tiền cao, trị giá hàng hóa vi phạm lớn, tập trung vào hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc và hàng giả. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra 734 vụ, ban hành 619 quyết định xử phạt, thu phạt hành chính, bán hàng hóa tịch thu và khoản thu khác, phạt và truy thu thuế gần 6,3 tỷ đồng. Trong đó tiền xử phạt hành chính trên 4,3 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu hơn 1,9 tỷ đồng, phạt và truy thu thuế là 34 triệu đồng. Trong các tháng cuối năm 2023, dự báo các hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, chú trọng vào các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi vi phạm trên môi trường mạng, xử lý nghiêm công chức vi phạm, có hành vi nhũng nhiễu, bao che, tiếp tay cho các vi phạm, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Phú Bình đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, tài nguyên và môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người trên địa bàn. Đoàn đã kiểm tra 3 cơ sở nhà trọ ở xã Điềm Thụy, gồm nhà trọ Đại Như, nhà trọ Nguyễn Kim Thanh và nhà trọ Dương Văn Đại. Đây là những khu nhà trọ lớn với hàng trăm phòng trọ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ 3 nhà trọ trên đã xuất trình giấy chứng nhận kinh doanh, đã lập và lưu trữ hồ sơ theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, theo Điều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an, thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đầu tư phương tiện chữa cháy, đã ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy, quy định sử dụng điện trong cơ sở. Tuy nhiên, 3 chủ nhà trọ đều chưa xuất trình được giấy phép xây dựng, đều xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Vì vậy, đoàn kiểm tra đề nghị chủ của 3 cơ sở này dừng kinh doanh nhà trọ và hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án rồi yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn, cung cấp mật khẩu thẻ ngân hàng, mã OTP để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn không mới và đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền cảnh báo. Nhưng gần đây, rất nhiều người dân ở Thừa Thiên Huế vẫn mắc bẫy và bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Bài viết sau được đăng trên báo Công an Nhân dân sẽ đề cập rõ hơn về thủ đoạn của tội phạm này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trung tá Lê Ngọc Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết, liên tiếp những ngày qua, nhiều bị hại đến cơ quan công an trình bày về việc bị đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Điển hình ngày 4 tháng 9, chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1982, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế, nhận cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an. Người này đe dọa chị N đang liên quan đến một vụ án, yêu cầu phối hợp, nếu không sẽ cho người đến bắt giữ. Lúc này chị N lo lắng, giải bày không liên quan gì đến vụ án, thì đối tượng cho biết có thể tài khoản ngân hàng của chị N bị nhân viên ngân hàng sử dụng để phạm tội. Đối tượng yêu cầu chị N, nếu chị không vi phạm gì sẽ được chứng minh làm rõ, đồng thời sẽ bảo vệ chị. Đối tượng tiếp tục yêu cầu chị N đổi mật khẩu trong app ngân hàng và đối tượng hướng dẫn cung cấp cho chị một mật khẩu mới. Đồng thời đối tượng yêu cầu chị N kê khai tài sản, chuyển hết vào tài khoản của chị để công an bảo vệ. Và 1-2 hôm sau, nếu chứng minh chị N không có tội thì sẽ trả lại tiền cho chị N. Cứ nghĩ người gọi điện cho mình là cán bộ công an thật nên chị N đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm cộng với tiền mặt có sẵn trong nhà, chuyển gần 220 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp. Thế nhưng sau hơn 10 ngày chờ đợi, chị N vẫn không được số tiền gần 220 triệu đồng của mình. Được biết đây là tài sản lớn của gia đình chị N tích cóp gần 20 năm nay. Tương tự chị N, ngày 6 tháng 9, anh Đặng Văn Đê, sinh năm 1983, trú phường An Hòa, thành phố Huế, nhận được điện thoại của một người xưng là cán bộ công an thông báo anh Đê liên quan đến một vụ án ma túy. Lúc này anh Đê cho rằng không hề liên quan đến bất cứ hành vi tội phạm nào, thì người này cho rằng cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ. Đối tượng yêu cầu anh Đê kê khai tài sản và toàn bộ số tiền trong tài khoản, đồng thời yêu cầu anh Đê chuyển tất cả tiền anh đang có vào trong tài khoản của anh Đê. Tiếp đó, đối tượng cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP và yêu cầu anh Đê làm theo hướng dẫn thì bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 324 triệu đồng. Hay mới đây, ông Nguyễn Văn Hát, sinh năm 1956, trú phường Đúc, thành phố Huế, cũng bị các đối tượng giả danh công an. Viện Kiểm sát thông báo thông tin ngân hàng ông Hát bị kẻ gian lợi dụng hoạt động phạm pháp. Đồng thời yêu cầu ông Hát khẩn trương kê khai tài sản, chuyển hết tiền vào trong tài khoản ngân hàng của ông Hát để cơ quan điều tra làm việc và chứng minh ông Hát không có tội. Sau khi ông Hát làm theo hướng dẫn của các đối tượng, thì hơn 410 triệu đồng trong tài khoản của ông Hát bị bốc hơi. Bên cạnh nhiều trường hợp sập bẫy lừa của các đối tượng mạo danh công an, thì có nhiều người dân đang ở ngân hàng, chuẩn bị chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, thì kịp thời được công an phát hiện ngăn chặn. Cụ thể, ông DH, sinh năm 1965, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, bị đối tượng giả danh công an thông báo hành vi vi phạm pháp luật để đe dọa, sẽ bắt nếu không đặt tiền bảo lãnh và yêu cầu chuyển 15 triệu đồng. Vì thiếu hiểu biết và hoảng sợ, ông Hát đã đi vay mượn, chuẩn bị đủ 15 triệu đồng, định đến ngân hàng để chuyển tiền. Sau khi được công an xã Quảng An, huyện Quảng Điền giải thích về hành vi lừa đảo, ông Hát đã không chuyển số tiền trên. Trung tá Lê Ngọc Minh cho biết, các đối tượng trước khi hành động đã nắm được một số thông tin cơ bản như họ tên, năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, nơi mở thẻ ngân hàng của bị hại. Khi gọi điện thoại cho bị hại thông báo liên quan đến vụ án, đối tượng đọc chính xác những thông tin này, làm cho bị hại lo lắng và tưởng đó là công an thật. Đặc biệt, đối tượng dùng lời lẽ đe dọa, sử dụng kịch bản đã lên làm bị hại cuốn theo kế hoạch của chúng, kể cả yêu cầu bị hại không tiết lộ thông tin cho người khác biết, vì như thế sẽ lộ chuyên án, tội sẽ nặng thêm. Thậm chí các đối tượng dặn các bị hại khi rút tiền hoặc chuyển tiền cho bọn chúng, thì nhân viên ngân hàng có hỏi thì nói giải quyết việc gia đình. Theo cơ quan công an, các cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan công an, không bao giờ giải quyết các vụ án qua điện thoại. Các cơ quan điều tra không có việc yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để công an nắm và bảo vệ tài khoản và không yêu cầu bị hại cung cấp mật khẩu thẻ tín dụng hoặc mã OTP.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã được các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông tuyên truyền cảnh báo, thế nhưng chỉ với chiêu trò việc nhẹ, lương cao, nhiều người dân, nhất là thanh niên vẫn bị sập bẫy những kẻ lừa đảo. Mới đây, vào ngày 25 tháng 8, một nhóm 5 người đã nghe theo đối tượng lừa đảo trên Facebook xuất cảnh trái phép rơi vào đường dây tội phạm có tổ chức tại Campuchia, bị tra tấn dã man, tống tiền gia đình, khiến một người thiệt mạng, 4 người may mắn trốn thoát về Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang. Phản ánh của phóng viên Phan Ánh.
Theo lời kể của các nạn nhân, nhóm này gồm 5 người từ các tỉnh miền Bắc, một chủ tài khoản Facebook tên Binbo giới thiệu và hướng dẫn vượt biên trái phép sang Đài Loan, Trung Quốc để tìm việc làm với giá 6.500 đô la Mỹ một người, và khi xuất cảnh được trót lọt thì mới phải chi tiền. Do điều kiện kinh tế khó khăn, không có điều kiện xuất cảnh, nên nhóm người này rất tin tưởng vào lời hứa của đối tượng Binbo trên Facebook với mong muốn đổi đời nơi xứ người. Trưa ngày 25 tháng 8 vừa qua, các nạn nhân này được ô tô chở đến một tòa nhà 3 tầng tại Campuchia. Theo sự hướng dẫn, các nạn nhân vào để nghỉ chân, sau đó sẽ có tàu đến rước. Tuy nhiên, vừa vào đến phòng nghỉ thì bị hơn 10 người ập đến dùng súng, dao, gậy, khống chế, trói tay chân, rồi đánh đập và cướp tài sản, tiền, điện thoại di động. Sau đó, các nạn nhân bị chia ra và giam giữ tại nhiều phòng, đồng thời liên tục bị tra tấn dã man và quay video lại để gửi về gia đình tại Việt Nam để đòi tiền chuộc. Mỗi gia đình nạn nhân phải chuyển từ 300 đến 500 triệu đồng. Gia đình các nạn nhân chậm chưa chuyển tiền, chúng liên tục đánh đập, dùng dao đâm vào đùi các nạn nhân để gây sức ép với gia đình. Sau khi tra tấn dã man nạn nhân HVM, các đối tượng quay video gửi về gia đình và buộc phải chuyển số tiền 500 triệu đồng. Do gia đình HVM chưa kịp đáp ứng yêu cầu của bọn chúng, nên M đã bị chúng đánh chết. Thế M bị chúng đánh chết, do quá hoảng sợ, người thân của các nạn nhân còn lại đã chuyển gần 500 triệu đồng, nhưng các đối tượng vẫn không thả người. Lợi dụng đêm tối và sơ hở của đối tượng, bốn người còn lại đã cởi trói, trốn chạy, bơi qua sông về Việt Nam để cầu cứu lực lượng chức năng. Anh NVT, ngụ tỉnh Hải Dương, một trong bốn nạn nhân sống sót trở về cho biết, mặc dù đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ cái đêm trốn chạy khỏi địa ngục trần gian, nhưng đến nay cả bốn người vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ.
Họ tra tấn, lấy hai cái dao, họ lấy con dao quạt hậu quả, là họ đâm hai đùi và dùng một vật cứng đập hết sau lưng của bà vai, bắt đầu là đốt cái bóng nhỏ, bắt là mình phải gọi ba người thân để cái số tiền là 300 triệu để gửi cho nó. Khuyên mọi người có ý định là đi sang Cam là tốt nhất bỏ đi, không nên tin những cái lời mật ngọt ở trên mạng. Bây giờ trường hợp của mình là nói chung là từ cõi chết trở về rồi, xác định là chết, nó bịt mắt, nó xác định chết rồi, nó bảo thắng, nó bịt mắt là chốc xe kia nó đón, nó ý nó bán cho đội khác ấy.
Từ vụ việc này, qua công tác điều tra, lực lượng chức năng đã tìm ra đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và chuyển vụ án cho cơ quan công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 30 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Trần Thiết Thoại, Huỳnh Thị Úc, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thanh Toàn, cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang và Trương Văn Trung, cư trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tổ công tác phối hợp của Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an sang Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của nước này khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc. Thượng tá Phạm Hoàng Tùng, Phó trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết.
Sau khi vụ xảy ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ, ban giám đốc công an tỉnh, thì các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và của Bộ Công an là phối hợp với lực lượng chức năng ở biên giới và công an Campuchia khẩn trương điều tra truy xét và bắt 5 đối tượng là có cái hành vi là tổ chức đưa 5 nạn nhân sang Campuchia là trái phép, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng ở Campuchia bắt giữ nhiều đối tượng đã có cái hành vi là tham gia bắt cóc, tống tiền, giết người. Riêng các đối tượng phạm tội quay về Việt Nam lẩn trốn thì chúng tôi đã xác định được, nên là tiếp tục là điều tra truy xét là xử lý nghiêm để là răn đe và cảnh tỉnh chung.
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng trọng án thuộc Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, qua những vụ việc xảy ra vừa qua cho thấy hoạt động phạm tội của chúng có tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, có tính toán đến việc che giấu hành vi kể từ khi đưa ra thông tin lừa nạn nhân vượt biên trái phép qua Campuchia để đi Đài Loan, thuê nhà trọ trong ngày bằng hình thức đặt cọc, bắt giữ và tra tấn nạn nhân giả mang, tàn độc, xem thường tính mạng con người. Các đối tượng này còn mang theo vũ khí để thực hiện các hành vi phạm tội và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Hành vi của chúng có dấu hiệu phạm các tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tại khu vực biên giới thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, vụ trốn chạy này không phải là vụ đầu tiên. Những vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, không nghe những lời mời gọi trên các trang mạng xã hội theo kiểu việc nhẹ lương cao, giấc mộng đổi đời nơi xứ người, để tránh tiền mất tật mang, có khi mất cả mạng sống.
Để thương cùng nhau cất tiếng hát ca vàng khu ca xây dựng Thái Nguyên. Trở lại Thái Nguyên, đây thành phố thân thương, cầu xin đượm tình em. Có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh, mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi, gửi muôn vàn nhớ thương, về đây thành phố thêm. Đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách, đã về đây một sáng chiều quê hương lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông đây Thái Nguyên. đàn câu hát đất quê ta bát ngát đồi chè xanh là con miền đất thép mang truyền thống cha ông chung tay cùng dựng xây quê hương ta đây thành phố si đượm tình em có thương trẻ tình anh em trôi dòng sông xanh mênh mông đồng lúa chín ôi đẹp quá quê mình dù đi ngược về xuôi gửi muôn vàn nhớ thương về đây thành phố thêm đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên bao năm rồi xa cách đã về đây một dáng chiều quê hương lung linh ánh đèn khuya sông cầu in đôi bóng chuyện tình đôi gái trai chung thủy hoa núi sông đây Thái Nguyên xanh trong ngàn câu hát đất quê ta bát ngát đồi chè xanh là con miền đất thép mang truyền thống cha ông tay cùng dựng xây quê hương ta đây thành phố Thái Nguyên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Điều 51. Căn cứ ra quyết định thanh tra. Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây. 1. Kế hoạch thanh tra. 2. Yêu cầu của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước. 3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 4. Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 5. Căn cứ khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Điều 52. Trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra. 1. Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước có trách nhiệm sau đây. A. Yêu cầu cơ quan thanh tra cung cấp tiến hành thanh tra trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc để đáp ứng yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. B. Bảo đảm hoạt động của đoàn thanh tra được tiến hành đúng mục đích, yêu cầu, nguyên tắc hoạt động thanh tra, không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra. C. Xử lý kịp thời kiến nghị về thanh tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. 2. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đoàn thanh tra, bảo đảm nguyên tắc hoạt động thanh tra, bảo đảm cuộc thanh tra được thực hiện đúng pháp luật, đúng mục đích, yêu cầu, giải quyết kịp thời các kiến nghị của đoàn thanh tra và các khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của đoàn thanh tra. 3. Trưởng đoàn thanh tra là người đứng đầu đoàn thanh tra, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra thực hiện đúng phạm vi, nội dung, tiến độ thanh tra theo quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành thanh tra, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra về hoạt động của đoàn thanh tra. Điều 53. Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra. 1. Hoạt động thanh tra thực hiện theo chế độ thủ trưởng, thành viên đoàn thanh tra phải chấp hành quyết định, chỉ đạo của trưởng đoàn thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra phải chấp hành quyết định, chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra. 2. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra có quyền bảo lưu ý kiến về kết quả thanh tra của mình. Điều 54. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người tiến hành thanh tra. 1. Người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra viên, thành viên khác của đoàn thanh tra không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra hoặc cố ý không phát hiện hoặc phát hiện hành vi vi phạm mà không xử lý, không kiến nghị việc xử lý hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp sau khi kết thúc thanh tra mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện vụ việc có vi phạm pháp luật xảy ra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được thanh tra về cùng một nội dung mà trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra có lỗi thì phải chịu trách nhiệm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp đoàn thanh tra đã phát hiện và báo cáo về vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng người ra quyết định thanh tra không xử lý thì trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, người ra quyết định thanh tra phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trường hợp thành viên đoàn thanh tra đã phát hiện và báo cáo về vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng trưởng đoàn thanh tra không xử lý thì thành viên đó không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, trưởng đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều 55. Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. 1. Khi tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, nếu phát hiện chồng chéo, trùng lặp, cơ quan thanh tra phối hợp với cơ quan kiểm toán nhà nước để xử lý theo quy định của luật kiểm toán nhà nước. Và luật này bảo đảm một nội dung hoạt động của tổ chức, cá nhân chỉ là đối tượng của một cơ quan thanh tra hoặc cơ quan kiểm toán nhà nước. 2. Chồng chéo trùng lặp trong hoạt động giữa cơ quan thanh tra được xử lý như sau. A. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của thanh tra chính phủ với cơ quan thanh tra khác thì thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra. B. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của các thanh tra bộ thì các chánh thanh tra bộ trao đổi để xử lý. Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Tổng thanh tra chính phủ xem xét quyết định. C. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của thanh tra bộ với thanh tra tỉnh, thanh tra sở hoặc thanh tra huyện thì chánh thanh tra bộ trao đổi với chánh thanh tra tỉnh, chánh thanh tra sở hoặc chánh thanh tra huyện để xử lý. Trường hợp không thống nhất được thì thanh tra bộ tiến hành thanh tra. D. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của thanh tra bộ hoặc thanh tra tổng cục, cục với cơ quan thanh tra của cơ quan thuộc chính phủ thì chánh thanh tra bộ trao đổi với thủ trưởng cơ quan thanh tra của cơ quan thuộc chính phủ để xử lý. Trường hợp không thống nhất được thì chánh thanh tra bộ báo cáo Tổng thanh tra chính phủ xem xét quyết định. D. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của cơ quan thanh tra của cơ quan thuộc chính phủ với thanh tra tỉnh, thanh tra sở hoặc thanh tra huyện thì thủ trưởng cơ quan thanh tra của cơ quan thuộc chính phủ trao đổi với thanh tra tỉnh, chánh thanh tra sở hoặc chánh thanh tra huyện để xử lý. Trường hợp không thống nhất được thì cơ quan thanh tra của cơ quan thuộc chính phủ tiến hành thanh tra. E. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của thanh tra tổng cục, cục với thanh tra tỉnh, thanh tra sở hoặc thanh tra huyện thì chánh thanh tra tổng cục, cục trao đổi với chánh thanh tra tỉnh, chánh thanh tra sở hoặc chánh thanh tra huyện để xử lý. Trường hợp không thống nhất được thì thanh tra tổng cục, cục tiến hành thanh tra. G. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của các thanh tra tổng cục, cục trong cùng một bộ thì các chánh thanh tra tổng cục, cục trao đổi để xử lý. Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo chánh thanh tra bộ xem xét quyết định. H. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của thanh tra tỉnh với thanh tra sở hoặc thanh tra huyện thì chánh thanh tra tỉnh trao đổi với chánh thanh tra sở hoặc chánh thanh tra huyện để xử lý. Trường hợp không thống nhất được thì thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra. I. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của các thanh tra sở thì các chánh thanh tra sở trao đổi để xử lý. Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo chánh thanh tra tỉnh xem xét quyết định. K. Chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của thanh tra sở với thanh tra huyện thì chánh thanh tra sở trao đổi với chánh thanh tra huyện để xử lý. Trường hợp không thống nhất được thì thanh tra sở tiến hành thanh tra. L. Việc xử lý chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động của cơ quan thanh tra của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với cơ quan thanh tra khác do Tổng thanh tra chính phủ quy định khi đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được thành lập. 3. việc xử lý chồng chéo, trùng lặp phát sinh trong hoạt động của các cơ quan thanh tra không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này do Tổng Thanh tra Chính phủ quy định hoặc xem xét xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.